Tác phẩm Ba người và ba con vật. Tác giả Lý Lan. Nhà xuất bản Văn nghệ Ấn hành. Người đọc Đỗ Trung Hậu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1: Phát minh thế kỷ. Con người thật kỳ cục, bước qua thiên niên kỷ mới, người ta lại triển lãm những phát minh của thế kỷ cũ. Hai chị em Thi và Bi lững thững đi qua những bàn và kệ trưng bày máy chụp hình, quay phim, điện thoại, truyền hình, máy tính, vân vân. Thi chán nản chép miệng, chẳng có gì hay cả, mấy cái này ở nhà mình cũng có. Bi thấy những con robot không đến nỗi chán lắm vì ở nhà không có, nhưng hóa ra mấy người máy này cũng không hay ho lắm vì chúng không phải là robot để chơi. Chúng thật ra là những dụng cụ được vi tính hóa, cho nên nói chung chúng chỉ biết làm việc. Một con cực kỳ xấu xí được gọi là robot siêu cao, chuyên môn trèo lên các cao ốc mấy chục tầng để lao cửa sổ. Có một con hơi hơi đẹp trai được gọi là robot siêu sâu, thì hóa ra là con robot móc cống. Bi thấy đồ gì không chơi được là chán. Đã vậy các thước đồ triển lãm đều treo bảng, đừng sờ vào hiện vật. Chính bởi dòng chữ khiêu khích đó mà tai Bi trở nên ngứa ngáy. Bi chẳng có ý đồ gì, nhưng mấy ngón tay cứ tự động ngọ nguậy, rồi một ngón bỗng nhiên chạm vào một cái nút nào đó của một cái trông giống như cái điều khiển truyền hình từ xa. Bỗng nhiên một con robot tí tẹo bên cạnh nó kêu lên hi hi hi, rồi bay tuốt lên trần nhà, bỏ lại trên bàn tấm bảng ghi robot siêu khéo. Ấy là robot quét mạng nhện. Sau khi bám vô trần nhà, robot siêu khéo chìa ra vô số tay trông y như chân con nhện nhện và bắt đầu quơ quào loạn xạ xung quanh. Nhưng vì không phát hiện ra mạng nhện, con robot không biết làm sao hoàn thành nhiệm vụ, đành bám trên trần nhà kêu hi hi miết. Khi giơ ngón tay đe em chọc phá cái gì đó. Bi ngơ ngác, em có làm gì đâu, chứ không phải em bấm cái điều khiển cho con robot nó bay lên trần nhà hả? Bi ngóc đầu lên trần rồi lại nhìn xuống máy điều khiển. Thì ra là mày. Giờ đó nha, tụi mình có chuyện chơi rồi đây. Bi nghĩ vậy nhưng nhún vai làm như mình đâu có dính dáng gì và cũng chẳng quan tâm gì. Nhưng khi Thi đi khuất sang kệ khác, nó lập tức cầm cái máy điều khiển rồi bấm nút loạn lên. Con robot hết bay sang đông rồi lại bay sang tây, tít lên cao. Bi mãi ngóc đầu theo dõi nó, hai chân bước tới bước lui nên vấp vô chân bàn té lăn quay. Đầu Bi ê ẩm, trán u lên một cục. Vừa đau vừa tức, Bi đứng dậy đá một cái vào cái chân bàn. Bàn chẳng hề gì, Bi lại thấy đau nhói ở chân. Quê độ, Bi quăng trả lại cái đồ bấm lên bàn, quên bén con robot quét mạng nhện lúc ấy vẫn còn tả xung ngủ đột trên trần nhà. Nó lững thững đi qua một gian phòng khác. À, ở đây thiệt nhiều mạng nhện. Toan chạy lại kêu con robot siêu khéo vào đây, chợt Bi khựng lại. Gian phòng tối tối, với bao bì ngổn ngang, có vẻ gì đó rất hấp dẫn. Đây chắc là nhà kho, có mấy gói hàng còn niêm phong nằm trong góc, chắc chúng được gửi đến để triển lãm. Bi tò mò cầm một hộp lên mở ra, hơi thất vọng. Bên trong chỉ là một dụng cụ trông giống như cái máy gắn vô tai để nghe của người điếc. Cái này trông hơi khác một tí, chắc là sáng kiến về mẫu mã mới đây, nhưng rõ ràng chẳng có gì độc đáo lắm, hèn chi người ta không thèm bày nó ra triển lãm. Bi thấy mất hứng, nó đứng nhìn quanh buồn tình đá mấy cái thùng các tông rỗng, cũng chẳng thấy có gì vui. Bi lại cầm máy nghe lên, gắn lên tai nghe chơi, không ngờ bỗng nhiên nghe một giọng nói léo nhéo. Ê, Giáng, đi đâu đó? Tiếng nói làm Bi giật mình nhìn giáo giác, nhưng chẳng có ai, mà cái máy cũng chẳng nối dây nối với cái cassette nào hết. Tiếng nói ở đâu ra vậy, mà giọng lại nghe rất gần, hình như đâu đó ngay góc phòng này. Chào anh chuột. Quái, Giáng, chuột. Bi rón rén lom khom, đi lần tới góc nhà, kho, chăm chú nhìn vào góc kẹt, nhưng không thấy gì, ngoài một con chuột nhắt và một con Giáng nâu đang ngo ngoe bộ râu. Nghe chuyện, Bi nghe rõ mồn một, vẫn tiếp diễn. Sao ngó mặt mày buồn thiêu vậy? Chẳng có gì chơi hết. Thì chơi với tao nè. Anh chỉ chơi trò cắn phá. Tiếng cười hề hề. Không vui sao? Thì ra, Bi hiểu rồi. Đích thị là con Giáng với con chuột nói chuyện với nhau. Hóa ra cái máy nghe này không phải là đồ tầm thường. Nó chính là cái máy dùng để nghe tiếng loài vật. Bi thích quá, nắm hai tay đấm vào không khí và nhảy tưng lên. Khoái quá! Tiếng nói của chuột và Giáng bỗng im re. Bi sực nhớ ra mình đang ở đâu và đang làm gì. Hình như có ai vừa bước vào nhà kho. Nó vội vàng nấp vào sau một thùng giấy to, có tiếng gọi. Bi ơi, Bi à, em ở đâu? Bi mừng rỡ chạy ra khỏi chỗ nấp. Chị Thi, lại đây coi, em có cái này hay lắm nè. Thi tìm thấy em, thở phào. nhưng gương mặt đẫm mồ hôi của cô bé lộ vẻ giận dỗi. Cái gì vậy? Bi hí hửng khoe ngay. Cái máy nghe tiếng loài vật. Thi nhìn thấy cái hộp đựng máy còn mở ở bên cạnh, cầm lên xem xét. Ôi, cái này là sản phẩm mới gửi đến, còn chưa được kiểm tra, em không được phép lấy ra chơi. Bi không bận tâm lời Thi, áp máy nghe vào tai chị, líu lo. Vui lắm, chị nghe đi. Thi toan gỡ máy ra, trả vô hộp, nhưng cô bé chợt nghe tiếng ngáp dài ở phía trên đầu mình. Buồn ngủ quá đi mất. Thi ngạc nhiên, ngước nhìn lên trần nhà, chỉ thấy một con thằng lằn. Thi lẩm bẩm. À, hình như chị nghe tiếng con thằng lằn nói chuyện. Đúng vậy, em đã nói đây là cái máy nghe tiếng loài vật mà, chị đưa lại cho em. Nhưng Thi không chịu đưa, vẫn áp cái máy vào tay của mình, ngước nhìn lên trần nhà. Lúc ấy có một con thằng lằn thứ hai mong men đến gần con thứ nhất. Hù! Á, đồ quỷ nè! Leo leo leo, ban ngày mà ngủ. Kệ tôi, không ngủ thì đi chỗ khác chơi. Gương mặt Thi rạng rỡ dần với niềm vui thích thú lẫn ngạc nhiên. Em reo khe khẽ. Ngộ quá, thằng lằn cũng nói chuyện y như mình. Bi sốt ruột giành lại cái máy. Cho em nghe với. Yên coi, để chị nghe thêm chút xíu nè. Hai chị em giành giật nhau cái máy bé xíu, có chức năng kỳ diệu. Bi phụng phịu. Em đang nghe gián và chuột nói chuyện mà. Thi gạt đi. Chuyện gián với chuột có gì mà hay. Chứ bộ chuyện mấy con thằng lằn hay lắm hả? Thi sực nhớ nghĩ ra. À sao mình không đi kiếm những loài vật khác, nghe coi chúng nói gì. Chắc là nhiều chuyện hay lắm. Bi hớn hở tán thành. Ừ, mình vô sở thú đi. Mình sẽ nghe chuyện cọp, voi, sư tử, hà mã, đà điểu nói chuyện với nhau. Chắc là mấy con thú rừng này có nhiều chuyện hay lắm. Bi chưa dứt câu thì Thi đã chạy băng qua đống thùng giấy. Nó liền co giò bám theo chị sát gót. Ngày chủ nhật, sở thú đông quá, đông cả trẻ em, người lớn và các ông nhà báo truyền hình nữa. Vì có một con gấu ngộ độc thực phẩm do ăn bánh kẹo do du khách ném vào. Chuồng gấu đông nghẹt người xem, ai cũng hy vọng mình chịu khó đứng gần con gấu thì tối nay biết đâu sẽ có thấy mặt mình lên trên truyền hình. Nhưng vì con gấu đang bất tỉnh, miệng ngậm câm nên hai chị em Thi xăm xăm tới chuồng khỉ. Cả hai đều muốn nghe những tiếng khọt khẹt của chúng có nghĩa là gì. Thi nghển đầu lên nghe. Dở ẹt, không ngọt, chua quá. Con khỉ quăng trái me đi. Bi chìa cho nó một viên kẹo dừa. Con khỉ thò tay chụp thật nhanh, nhe răng cười với Bi, đưa viên kẹo lên miệng, vừa dùng môi, lưỡi lột lấy giấy bọc kẹo, vừa gật gù chóp chép. Bi níu tay chị hỏi. Con khỉ nói gì vậy chị Thi? Nó nói ngọt ngọt. Nó chỉ nói vậy thôi sao? Ừ, nãy giờ chị nghe vậy. Tụi nó chỉ nói ngọt ngon hay dở ẹt mà thôi. Bi tiêu nghỉu, nó không nói được tiếng cảm ơn em nữa à? Không, những câu xã giao lịch sự chỉ có con người mới biết nói thôi. Vậy đừng thèm nghe khỉ nói nữa, tụi mình đi qua chuồng hà mã chơi. Nhưng con hà mã không nói gì cả, nó nằm im dưới vũng nước đục, chỉ nhú lên cái mũi để thở. Bi lượm viên sỏi, quăng trúng phắp mũi nó mà nó vẫn im lìm không động đậy. Chắc là nó ngủ rồi, nó hẳn là ngủ suốt ngày nên cái mặt lờ đờ và mình mẩy tròn quay. Con cá sấu già cũng nằm im như ngủ, mặc dù con mắt nó mở rõ ràng. Bi cầm một cành cây khô định khều nó, nhưng không với tới. Lại bị chị véo tai một cái đau điếng, Thi chỉ cho em coi tấm bảng. Thú nguy hiểm, đừng lại gần. Những con trăng, cọp, sư tử, và nói chung các thứ thú nguy hiểm đều nằm im ỉm, chẳng có gì nguy hiểm, chỉ có mùi rất hôi thối mà thôi. Bi hết sức thắc mắc, sao mấy con đó không nói gì cả? Khi ngẫm nghĩ, chúng bị nhốt trong chuồng, không có tự do thì nói cái gì? Hai chị em lại chạy qua chuồng voi, những con voi thì tương đối chịu khó nhúc nhích hơn. Chúng đứng sau hàng rào, đung đưa cái vòi xin mía và đậu phộng. Có người chìa cây mía ra thì voi đưa vòi nhận lấy, rồi lờ đờ nhai mía, chẳng nói chẳng rằng. Có người quăng cho nắm đậu phộng, đậu văng tung tóe, voi Voi chỉ đưa vòi chụp được một hai hộp, những hộp khác vung vãi bên hàng rào. Voi không đưa vòi tới lấy được thì thôi, cũng chẳng nói năng gì. Bi đã giành lại được cái máy nghe áp vô tai mình, mà nghe hoài không thấy cả bầy voi nói năng chi hết. Nó chán quá. Với lại đi nãy giờ, Bi mỏi chân và khát nước rồi. Hai chị em mua hai cây cà rem, ra bờ hồ sen ngồi dưới bóng cây nghỉ mệt. Bi dựa vào gốc cây, múc cà rem, đột nhiên nghe tiếng rít ken két. Cút đi, cút xéo đi. Bi giật mình nhõm dậy, quay lại nhìn gốc cây. Một con bữa củi đang dương càng ra thách thức. Á chà chà, anh Dũng kiên cường quá ta. Bi giơ hai tay lên ra dấu đầu hàng. Xin lỗi ông bạn nha, tôi vô tình thôi mà. Thi hỏi, cái gì vậy? Con bữa củi, nó đuổi mình đi. Thi cúi sát xuống gốc cây, nhìn con vật tí hon đang tiếp tục cần mẫn, bổ đôi càng tí hon vào thân cây khổng lồ. Thi chú ý, lắm cũng chỉ nghe tiếng tí tách nho nhỏ. Bi bèn đưa cho chị cái máy nghe, vừa gắn vô tay mình, Thi đã nghe tiếng hò hét vang rân. Cây to thì mặc cây to, vô ta, đúng cho cây ngã, vô ta, cây to nằm dài, vô tà là hò vô ta. Hóa ra là có cả đàn bữa củi đang làm việc. Thi cầm cái máy nghe, ngắm nghía thán phục. Cái máy này hay quá. Bi nằm dài trên bãi cỏ, ngắm mây bay trên bầu trời xanh ẩn hiện sau tán lá lao xao. Mai mốt lớn lên em sẽ chế ra cái máy khác còn hay hơn nữa. Thi chế giễu, em làm ra cái gì mà hay? Em sẽ chế ra cái máy nghe được tiếng cây cối hoa lá nói chuyện với nhau. Ừ, giá mà mình nghe được tiếng cây này nói gì khi bị mấy con bổ củi bổ càng vô mình nó. Cái máy em chế ra còn nghe được cả những câu chuyện của các vì sao trên trời. Xạo vừa thôi, ai biết các vì sao có nói chuyện với nhau không? Sao không? Các vì sao ở chung trên trời nhiều như vậy, không lẽ không nói chuyện gì với nhau? Khi bỗng ôm bụng lăn ra cỏ, cười như con nát nẻ, Bi sụ mặt chù ụ. Chị cười cái gì? Thi ráng nín cười. Chị tưởng tượng lúc ấy em sẽ tròn quay như con hà mã, vì cả ngày ngủ để đêm đêm thức nghe trăng sao trên trời nói chuyện chơi.